chỉ là đại sư mà nhập vào pháp hoa Tam Muội mà thấy Đức Phật vẫn còn đang viết pháp hoa, mình tin điều đó. Mình bảo cái điều đó sự thật này nó có, nhưng mà sự thật mà khi nó sự thật nó đời sống này, nhưng mà đối với đại thừa thì đời sống này nó là như vậy. Đời sống là nó không có cái gì biến diệt đi, mà nó không có cái gì được sinh ra hết, mà nó không có cái có mà nó cũng phải có là cái không. Thành ra vì vậy cho nên mình muốn thấy được cái chân lý đó, cái đầu óc mình nó không có được dứt khoát có, không được dứt khoát là không, mà nó cũng không được dứt khoát là không phải có phải không, mà nó cũng được dứt khoát là không cả hai nó, mà nó cũng không được quyền là cái người mà trốn tránh. Tức là Đức Phật thường ý những cái người đó là những cái nhà luật sư, nó là những con lươn, bởi vì nó sợ nó thua. Thành ra là bảo có mà nó bảo không, nó bảo không nó bảo có, nó lườn qua lườn lại, nó lươn lại qua lại để nó trốn tránh. Còn đây ấy, nó là đúng cái chân lý, cái trí huệ trong Phật Phật không phải là cái trốn tránh đó, nó là ngụy biện đó, mà nó là nhìn đúng theo cái sự thật của đời sống. Nếu mình là không ấy, tại sao mình có đấy? Nếu mình là có thì tại sao mình chết đi? Thì sự thật của mình nó phải không phải có, thành ra mình có đấy. Thành ra đó là nhìn theo đúng sự thật. Cái trí huệ nó như vậy, nó khác với cái lối biện luận mình cơ chừng đấy. Thành ra chính ở chỗ như vậy đó, cho nên người ta xác định Đức Phật theo cái lối lịch sử không có được. Tại vì Đức Phật là người chứng chân lý, Đức Phật phải là con người mà chưa chứng chân lý thì mình có thể xác định theo cái lối là sinh diệt, theo lối của thế gian này. Đức Phật là cái người thể hiện chân lý, mình nói như vậy được. Chính ở cái chỗ như vậy cho nên Đức Phật không có thời gian, có không gian, không có chỗ này, chỗ kia. Chính ở cái chỗ như vậy mà trong đạo Phật đó, bảo là nếu mà mình phải nói một cái gì, có một cái lý nào đó để nói được cái khó hiểu đó, đó là lý nhân duyên. Thì lý nhân duyên như vậy đó, thì nếu ta hiểu đó, thì ta phải biết mà bây giờ mình tạm giải thích đó, thì Phật là gì vậy? Phật là nhân duyên thôi. Trong kinh Pháp Hoa nói Phật là đại sự nhân duyên. Thì nhân duyên mà quan trọng mà lớn đó, bởi vì đó là cái nhân duyên mà đem lại sự giác ngộ, sự an lạc, giải thoát cho chúng sinh. Thành ra nó được coi như là cái nhân duyên lớn nhất rồi. Bởi vì trong cuộc sống em có cái gì bằng cái đó hết. Thế cho nên như vậy kêu là Đức Phật là một đại sự nhân duyên nên mới ra đời. Sự ra đời của Đức Phật như vậy. Cái đại sự nhân duyên như thế nào? Thường thường mình nghe câu đó mình nghĩ là Đức Phật là đại sự nhân duyên. Không, nhưng mà mình quên mất điều nhân duyên có nghĩa là không có một cái gì là thực hết, mà nó phải nhiều cái nó phối hợp với nhau mới kêu là nhân duyên được. Cái nhà này của mình không có cái gì là thực là cái nhà, không có cái gì là chủ hết, nó phải có đủ và có yếu tố thì nó thành cái nhà. Nếu mình đã kêu cái nhà là một nhân duyên thì không có cái gì quan trọng nhất, và cái này có phải cần có cái kia. Cái tường nó muốn là cái tường thì nó phải có cái nền, cái trần, cái cửa, nó mới là cái tường. Thành ra mọi cái nó cần có nhau thì nó mới thành lý nhân duyên. Thế cho nên Đức Phật là một đại sự nhân duyên, không có nghĩa là Đức Phật là cái người nắm hết mọi cái đó, mà Đức Phật là đại sự nhân duyên có nghĩa là sự xuất hiện của Phật là trong một cái nhân duyên, mà nhân duyên đó nó tạo thành ra cái sự giác ngộ. Cũng như mình đến cái nhà mình thấy rất đẹp, đẹp, mình sờ mình thấy tường lóng lánh, mình sờ cũng chả lưu ly không à. nhìn cái trần nhìn sắc đẹp, mình sờ cái xà cừ, nhìn xuống cái này thấy cái gì đây, nhìn xuống củ vàng. Thì tại sao cái nhà nó đẹp như vậy? Cái nhà đó nó là một đại sự nhân duyên, bởi vì tất cả các thành phần nhân duyên nó đều là cái hay cái đẹp hết. Thế ra khi Đức Phật xuất hiện ra đời là bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả những cái người đệ tử của Đức Phật, tất cả những cái nhân vật sống thời Đức Phật đó, đều hướng về đạo hết, đều cái tâm nó về đạo, nó đã chín mùi hết rồi. Thành ra khi Đức Phật xuất hiện như vậy, một cái là cái sự xuất hiện của Đức Phật nó thể hiện ra là sự giác ngộ, cái thân mà Đức Phật mang lấy trở thành cái thân giác ngộ, và những người kia trở thành đệ tử. Chứ còn nếu Đức Phật sinh vào cái thời nay á thì nó cũng chưa được tiểu sự nhân duyên nữa, mà nó là cụ lần nhân duyên. Thì Đức Phật không thể mang cái thân như là cái thời đó được, không cách gì Đức Phật mang cái thân được. Bởi vì mình nhớ nhân duyên không phải là toàn thể Đức Phật. ra chính vì vậy cho nên mà nếu bây giờ mình thấy như một cái nhà thì rất xấu xí, lộp xộp, mà cái mái tô điểm bằng vàng rất đẹp, nhìn vô nó không có ăn rơ ở nhau hết á, vì nhìn lát mà kỳ cục á. Thành ra nếu Đức Phật xuất hiện ở thời này những bậc trí huệ, những bậc gì á, tự nhiên nó không có hợp rơ với nhau nữa, Đức Phật không làm việc được nữa, để vì căn cơ chúng sinh ngày nay nó không đúng cái nhân duyên như vậy. Mà ví dụ như là nặng quá thì nó sụp, cũng như cái mái mà tốt đẹp mà nặng nề nó ở dưới cột nó lỏng lẻo, nó sụp cái nhà mất. Thành ra chính vì vậy nó mới ra cái con đường Bồ Tát Đạo đó. Tức là chính nếu mà trong Đại Thừa, chính Đức Phật cũng là hành Bồ Tát Đạo. Đức Phật cũng chỉ là một vị Bồ Tát mà thôi. Và Phật đó nó là một cái thành quả do một cái nhân duyên đó. Còn Bồ Tát đó là luôn luôn xuất hiện ra rất nhiều kết quả theo nhiều nhân duyên. Mỗi nhân duyên nó có một cái tính chất của nó. Khi nào mà Bồ Tát xuất hiện vào cái nhân duyên là Phật á, thì Bồ Tát sẽ thành cái thân Phật. Thành ra Quan Thế Bồ Tát á, chúng sinh ở đó nếu mà hiện thân Phật mà độ được, Quan Thế Bồ Tát sẽ hiện thân Phật. Quan Thế Bồ Tát là Phật lúc nào thường á. Thành ra đối với Đại Thừa á, cái chính yếu nhất là Bồ Tát Đạo. Mà Phật đó là một cái sự thể hiện ra của Bồ Tát Đạo mà đến tột được. Nó bộc lộ ra được tất cả những cái công đức, những cái năng lực của trí huệ, của chân lý ấy, một cách trọn vẹn là ở nơi cái nhân duyên Đức Phật. Cũng như mình nói một cái nhà nó có nghĩa là nơi cho mình ẩn cư, nơi cho mình an trú. Thì cái nào cũng gọi là nhà được hết á, nhưng mà có nhiều cái nhà gió thổi vô là chỗ nào gió thổi tới á, mình thì nằm ở trong đó là lạnh gần chết, nhưng mà nó cũng kêu cái nhà. Nhưng mà nó không phải là cái nhà viên mãn, nó không có biểu lộ ra được tất cả cái công đức, cái tính chất của cái nhà, nhưng mà nó vẫn gọi là cái nhà. Nhưng mà thủ tứ tung cái nhà mà thiên nhiên, nhà tự nhiên thì nghĩa là mưa ở đâu lọt cũng vô hết á, đang ngồi ăn cơm cũng che đủ nữa. Thành ra như vậy đó, nó cũng kêu là cái nhà, nhưng mà phải cái nhà nào đó mình vào trong đó rồi là mình được bảo vệ an toàn ấm cúng, cái đó nó mới đúng tính chất của cái nhà. Thành ra cũng vậy, tất cả những nhân duyên nào nó hiện ra, khi nào mà nó đúng cái nhân duyên nó trọn vẹn thì cái Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Lực á, hay là cái Bồ Tát Tâm đó, nó thể hiện ra thân Phật. Đó là nhờ những cái nhân duyên nó tốt đẹp, nó đúng. Thì nếu bây giờ mà chúng ta ở đây ấy, mà người nào cũng phát tâm đúng và công đức đúng, thực hiện đúng cái công phu tu hành mình lục độ ba la mật đầy đủ, thì tự nhiên mình sẽ thấy Phật xuất hiện dưới hình 32 tướng tốt, mà mình sẽ được kêu thiện lai tỷ khưu, tự nhiên cái tóc đổ hết, mà lúc đó không tiếc chứ tiếc, không có nhìn lại nó đổ xuống thấy mừng. Thế ra chính cái ý nghĩa của Phật như vậy nó rất đặc biệt. Theo Đại Thừa nó như vậy, thì Phật như vậy đó, mình không có thể kể theo cái nghĩa là mình thấy một vị sinh ra đời lớn lên đi tu hành xuất gia này nọ, mình vẫn kêu đó là Phật, Phật Thích Ca, nhưng mà mình không thể chấm dứt cái ý nghĩa Phật ở nơi một cái lịch sử đó thôi, mà mình phải hiểu cái nghĩa Phật theo cái Bồ Tát Đạo, theo cái Bồ Đề Tâm và Bồ Tát Đạo. Nó không có chuyện chúng sinh mà lại có biên giới, chúng sinh mà có lúc nào hết, hay là không có cái chuyện mà từ bi mà có lúc chấm dứt, mà từ bi không có chấm dứt thì không có cái chuyện mà Đức Phật nhập niết bàn. Đức Phật là thể hiện Bồ Tát Đạo mà thôi, thế cho nên không có chuyện mà Đức Phật không còn xuất hiện nữa. Đối với ý nghĩa của Đại Thừa là như vậy, và không có chuyện mà lại Đức Phật xuất hiện mà lại không nói pháp. Dù Đức Phật thể hiện, Bồ Tát thể hiện bằng hình thức nào chăng nữa, nhưng mà cái mục tiêu cũng là nói pháp, mà làm gì đi chăng nữa cũng phải theo nhân duyên. Thế thì nếu cái kinh Lăng Nghiêm này nó xuất hiện đó, đối với người ta tìm ra tác giả và người ta có nhiều cái người ta nghi ngờ, nhưng mà đối với tinh thần Đại Thừa thì mà cái lòng tin Đại Thừa thì mình không có gì phải nghi ngờ, bởi vì nếu bây giờ mà mình đầy đủ cái căn duyên đó, thì Đức Phật sẽ xuất hiện thuyết pháp cho mình, và lúc đó nó sẽ có một bộ kinh, và bộ kinh đó không có ai có thẩm quyền nhận làm tác giả hết á. Và lúc đó nó ra đời rồi thì mấy ông học giả cũng tìm chết xác đi, cũng tìm ra tác giả là ai hết. Hồi xưa khi mà ngài vô trước mà tu hành để gặp Phật Di Lặc để nghe pháp thì những cái đó người ta chép lại ở trong câu chuyện lịch sử ngài vô trước, thì ngày nay dĩ nhiên là những người học giả nghiên cứu là người ta loại cái đó ra làm bên, người ta bảo cái đó nó như là cái tín ngưỡng, cái thần thoại của thế gian, truyền thuyết thế gian thôi, để mà gọi là tăng thêm cái linh thiêng cho vị tổ hay cho cái phái đó thôi, cho nên là cho cái giáo lý đó thôi. Người ta có thể nói là giáo lý đi học ra sau tính không, thành ra muốn có một cái uy lực nào đó, thành ra mới nhận là của ngài Di Lặc thuyết. Nhưng mà những cái đó là của những người học giả sau này theo cái tinh thần khoa học thời nay, nhưng mà cái lòng tin của đạo Phật nó không có cái chuyện đó. Thứ nhất là nếu một vị tổ nào đó mà còn có cái tâm xạo như vậy, không thể có được công đức mà duy trì được cái Phật pháp đó được, không thể hiểu được cái giáo lý đó mà không thể duy hằng dương nó mà duy trì nó đến ngày nay được. Mình là một vị tổ ra đời, tư tưởng của mình xong rồi mình còn xạo lên cái này thì Đức Phật dạy tôi nhỉ, cái đó là nó thất đức vô cùng mà phàm vọng ngữ nữa. Thành ra những cái vấn đề mà nhân quả những cái gì đó, cái lòng tin của người đạo Phật mình phải hiểu, không có vị tổ nào mà lại tự nhiên đi lập ra những cái đó làm chi nữa. Thành ra cái chuyện mà gặp Phật Di Lặc mà nghe pháp lên cung trời đấu xuất đó, chuyện đó đối với cái bản tin của đạo và đối với vị tổ nó là chuyện đương nhiên, chuyện dĩ nhiên. Mình tại vì mình nghĩ sao mình không dám tin về gì, chứ mấy ngày là chứng kiến tận nơi, thành ra cái chuyện nó không có cái vấn đề gì mà tin nữa. Và bây giờ nhiều khi mình không tin thì chỉ có tội cho mình thôi, thì không phải thôi. Mà tội nhất là Phật tử mà không tin, mà vừa đáng tội vừa đáng bắt tỏ nữa. Tại vì không có ai mà mình ở trong nhà mình có thể mình không tin bố mình, bởi vì bố mình cũng là một người thế gian thôi. Mình vào tôn giáo mà mình không tin nữa, cái chuyện đó là phải công nhận là tôn giáo nào nó cũng muốn treo cổ mình hết á. Thà mình bảo tôi vô thần, tôi không tin. Thế nên chính vì vậy đấy, cho nên ai mà nói mình là chứng cớ đâu, mà tôi không cần chứng cớ tôi không có theo đạo rồi, đây là tôn giáo chứng cớ gì hết. Mà trái lại một điều nữa là bây giờ hỏi chứng cớ đâu là ai là người nói kinh nó, chứng cớ đâu không phải Phật nó cũng thể tin hết được. Thế ra chuyện đó thì mình phải hiểu vậy, cho nên giữ vững cái lòng tin của mình. Cái này không tìm ra gốc gác của bên chính phản hay đâu hết, nhưng mà nếu mà mình mà học kinh này á thì mình sẽ thấy là không biết bao giờ mình cũng hiểu được. Mà cái ông nào vui vui mà đi tạo ra kinh này thì mình sơ hỏi đấy. Thành ra chính vì vậy nên tin, mình phải tin là Phật thuyết, và Phật có thể thuyết ngay tại Trung Hoa, và kinh này nó có thể được xuất hiện ngay ở bên Trung Hoa đi chăng nữa thì mình cũng bảo Phật không có cái tâm kỳ thị. Phật bảo tôi chỉ thích cà ri thôi chứ tôi không có thích cái món mì sản. Phật là Ấn Độ và Trung Hoa gì và cũng coi như nhau hết á. Chính vì vậy đó mà một khi mà bên Trung Hoa lúc bây giờ cái tinh thần đại thừa, cái lòng tin đại thừa, cái trí tuệ đại thừa nó phát triển đó, thì chắc chắn là những vị Bồ Tát sẽ xuất hiện bên đó. Và có thể là không phải là Phật xuất hiện ra để thuyết kinh này, nhưng mà kinh này đã được một vị Bồ Tát nào đó, một vị Bồ Tát không có thật trong lịch sử, vị Bồ Tát đó ở một phương khác nhưng mà thích ứng cái căn cơ của bên Trung Hoa mà đem cái kinh này ra. Đó là vấn đề mình lòng tin của mình nó là như thế, mà cái lòng tin nó mình tin chắc, không có cái gì lượng điều mà không có cái gì bảo là thiếu cớ này thiếu cớ nọ, không ăn tiền. Và chắc chắn là như vậy. Nhưng mà kinh thì vẫn có đề tên, có Sa môn tên là Bát Lạc Mật Đế người Thiên Trúc Dịch, Sa môn tên là Di Giả Thích Ca người Ô Trần dịch theo tiếng Trung Quốc. Tại sao có nhiều lạ dịch nữa chứ dịch theo tiếng Trung Quốc? Hồi xưa dịch kinh không phải lễ. Hồi xưa mấy thầy ở bên mấy xứ Thiên Trúc hoặc là tức là Ấn Độ hoặc là mấy cái vùng lân cận nó qua, mấy thầy đó có thể không có rành chữ Hán, mà nếu đệ tử mà là người Tàu á thì nhiều khi lại không rành tiếng Phạn. Thành ra nhiều khi ông thầy đó ông chỉ có bọc chữ Hán ra rồi ông nói lại khác cái ý nghĩa, tại vì ông không lành chữ Hán lắm. Rồi cái người đệ tử đó mới chép sao lại cho nó có nghĩa và cho nó có văn. Nhưng mà nhiều khi nó khó quá đi. Nó quá thì thành ra có một cái Kinh Kim Cương nó có 7 bản dịch tiếng Hán. Nhưng mà nó có một cái bản dịch đó mà tôi nói là người nào mà có giỏi chữ Hán đến đâu đọc chẳng hiểu là gì. Bởi vì tất cả nó theo cái lối văn khảm của tiếng Sanskrit. Thành ra đọc tiếng Hán nó không hiểu nó là cái gì hết. Hoàn toàn không hiểu. Nhưng người nào mà biết Sanskrit và có cái bản Sanskrit và biết cái văn bản Sanskrit thì mới thấy, mới biết là nó muốn nói cái gì. Thành ra chính vì vậy cho mình thấy cái dịch kinh nó cũng là cả một công trình. Rồi sau này có một số mấy thầy, có một số mấy thầy rành tiếng Hán hơn thì mấy thầy đó sẽ là cái người mà cầm bút. Tại vì nó như vậy này, đâu có thầy nào mà nhớ hết mà có kinh. Thành ra có một số thầy học kinh này thì nhớ kinh này. Hồi xưa mình không có giấy in nhiều như bây giờ mà đi đâu cũng có cái này hết, cầm theo hồi xưa có thể cầm ở trong óc mà nhớ. Thành ra khi qua đến bên Trung Hoa cũng vậy đó, nhớ một cái đọc ra. Đọc ra là cái thầy mà thầy viết chữ Hán đó, thầy mới chép lại, thế dịch lại, hay là thầy viết dịch ra, vừa đọc vừa dịch ra mà thầy này thấy chỉnh lại và thầy viết cái tiếng Phạn nữa. Thầy cũng là người kiến trúc chẳng hạn vậy, thầy mới chỉnh lại cái văn nó rồi đó, rồi cái thầy mà người Trung Hoa đó mới sửa lại lần nữa cho cái văn nó sáng tỏ hơn nữa. Mà nhiều khi người ta kêu là dịch trường, tức là ví dụ như là Trung Ma La Thập mà dịch nữa là một đống từ từ dịch. Tại vì ngài Trung Ma La Thập dù gì ngài cũng là người không phải người Trung Hoa. Thành ra ngài Trung Ma La Thập có thể đọc cái câu tiếng Phạn nó lên rồi nói cái nghĩa nó ra rồi giải thích luôn. Rồi mấy đệ tử của ngài Trung Ma La Thập nó toàn là những bậc mà anh tài đúng không ạ? Thì vừa về văn học mà vừa về Phật pháp, những người đó mới biết là. Thành ra thông thường ngày nay á, những bản dịch của ngài Trung Ma La Thập hay được người ta chuộng. Như mình tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Kim Cương gì á, trong những bản dịch kinh Kim Cương vậy người ta hay chuộng cái bản dịch của ngài Trung Ma La Thập. Tuy rằng dịch mà chính xác mà hay nhất đó, hay đây là hay về vấn đề ý nghĩa là ngài Bình Trang, vì ngài Bình Trang chính là người Trung Hoa mà lại rành về tiếng Phạn nữa. Thành ra những bản dịch của ngài Bình Trang là chính xác nhất. Ngài Trung Ma La Thập là bởi vì đệ tử sửa lại thành nó văn chương hơn. Thì như vậy đây có hai vị dịch, Sa Môn Bát Lạc Mật Đế và Sa Môn Di Đà Thích Ca. Dịch ra tiếng Trung Quốc, đệ tử Thọ Bồ Tát Giới tên là Phỏng Dung, có chức là đồng trung thư môn hạ bình chương sự ghi chép rồi dịch. Thì giờ tôi nghe nói qua trong này trên Thủ Lăng Nghiêm cũng có mấy vấn đề cho mình nghe. Đây thì tôi thấy bản dịch của bác sĩ Lê Đình Thám này tương đối là sáng sủa. Tuy rằng có nhiều chỗ thì tôi cũng không thấy đồng ý mấy nhưng mà nó cũng sáng sủa. Và bác sĩ Lê Đình Thám có công trình nghiên cứu kinh này đấy. Nhưng mà tuy nhiên cái vấn đề mà giải thích ấy, thì nó sơ lược quá. Nó không có, nhưng mà đó cũng là cái ý của ông. Thì ở đây nó có một câu chuyện như vậy, tức là về cái tích nói rằng ở trong này không có là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, tức là vị tổ thứ ba của Thiên Thai Tông nổi tiếng. Thì Thiên Thai ngài mới nghe, khi mà lúc đó kinh dịch sang tiếng Trung Hoa chưa có đủ, nhưng mà có nhiều vị nghĩa là phát tâm đại thừa, phát trí huệ đại thừa, cho nên có nhiều cái thấy ấy, mà không có chứng, không có ai chứng cho mình, không có kinh nào chứng. Vì sau này Chí Giả Đại Sư mới nghe nói là bên Thiên Trúc có cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, thành ra ngài mỗi ngày cứ lạy Phật rồi hướng về cái hướng Thiên Trúc để cầu cái kinh qua, kinh này qua. Nhưng mà về sau này tịch rồi kinh vẫn chưa qua. Và sau khi tịch Thì một thời gian sau kinh này mới được qua được chuyển dịch sang, đó là theo cái có một cái giải thoại như vậy ở trong về vấn đề kinh này, thì cho thấy là lúc đó là ngài Trí Giả Đại Sư đã nghe được danh tiếng của kinh này rồi. Thì đó là những cái nếu mà ta lấy chứng ra thì mà đó là cái chứng cớ kinh này có thật, nhưng mà mình không cần chứng cớ đó, bởi vì người ta sẽ nói là nhiều cái chuyện nó có thật hay không. Chuyện ngài Trí Giả Đại Sư mà đảnh lễ kinh để mà cho kinh qua đó. Nhưng có điều ở đây á là tôi tin là không biết là Trí Giả Đại Sư có nghe hay không, nhưng mà nếu ngài có nghe mà chuyện mà ngài đảnh lễ như vậy thì tôi tin chắc chắn có. Bởi vì mấy tổ hồi xưa trí tuệ rất cao, đạo đức rất sâu dày, nhưng mà cái lòng tin của họ y như một cái bà già, có Phật nói gì tin nói, kinh nói gì tin nói. Thì cái điều đó chắc chắn như vậy. Cái người mà không biết gì hết với một cái người biết rất rõ, hai cái lòng tin nó giống hệt nhau. Thì có mấy cái người lừng chừng nửa mùa rắc rối nhất, cái gì cũng đặt vấn đề, cái gì cũng hỏi đấy. Mà thực hành cái gì cũng chịu thực hành, chỉ có đặt câu hỏi thôi. Phật có thiệt không? Nhưng mà anh có lời Phật bao giờ chưa? Là chưa. Vậy đi hỏi Phật có thiệt chi? Thì ra nó vậy, không chịu làm cái gì, không gì hết, nhưng mà lúc nào cũng đặt vấn đề. Mà lúc nào cũng đặt, bây giờ khoa học người ta thế này, khoa học thế nào. Mà anh có học khoa học không? Là không. Không, mà tôi sao cứ mang khoa học ra để bắt bẻ tôn giáo. Rồi đến khi mà cái gì khoa học mà bất lợi thì lấy tôn giáo ra để chống đỡ. Thì mấy người như vậy thì đừng mất thì giờ giải thích gì nữa. Bây giờ mình vào kinh thì tôi nói trước rồi, tức là tôi sẽ không thể giảng một cách chính xác và chi tiết được, thì như vậy nó mất thì giờ thứ hai này rồi. Chắc mình phải nghe kinh một thời gian rất lâu rồi mình mới nghe cho cái lối đó được. Thành ra chỉ lấy cái nghĩa chính thôi và nói rộng về vấn đề để cho mình hiểu rõ hơn về đại thừa. Bây giờ vào phẩm thứ nhất là phần tựa. Cái này chắc ai sáng ra mình cũng mới tụng được kinh Lăng Nghiêm rồi hả? Chú Lăng Nghiêm. Thì chú Lăng Nghiêm là xuất phát từ kinh Lăng Nghiêm rồi đó. Thì như vậy tôi nghe một thời Phật ở Trung Xá Kỳ Hoàn thành thất La Phiệt cùng với chúng đại tỷ khưu 1250 vị đều là bậc vô lậu đại A La Hán, các vị Phật tử trụ trì theo vượt trên chư hữu. Trụ trì ở đây mình từng lầm chữ trụ trì của mấy thầy trụ trì. Chỗ đây là đứng yên, trì là giữ, trụ trì đây là giữ yên pháp.